Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từng tận cùng trái đất, đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy, cùng với thế hệ này, và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 được trích từ sách tiên tri Jonah, nói cho chúng ta biết về câu chuyện Thiên Chúa sai phái ông Jonah đến thành Ninive để kêu gọi dân thành ăn năn sám hối. Ông đã vâng lời Thiên Chúa vào thành này và đã loan tin đến dân chúng rằng, còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ bởi Thiên Chúa. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Và cả vua Ninive cũng rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro để tỏ lòng ăn năn sám hối. Cuối cùng, Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, người đã không giáng tai họa xuống họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc đến chuyện tiên tri Jonah để cảnh cáo những người Do Thái cứng lòng tin, vì thái độ cứng lòng tin của họ, và qua đó kêu gọi họ hãy biết sám hối mà tin vào Ngài, là người đang hiện diện giữa họ, là người đã từng làm phép lạ và giảng dạy cho họ, mà họ vẫn không tin và sống theo lời Ngài dạy. Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi họ tỉnh thức như dân thành Ninive để trở về với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của hai bài đọc hôm nay kêu gọi chúng ta sám hối như dân thành Ninive. Sám hối là một chủ đề lớn trong Kinh Thánh, nó xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa. Các tiên tri luôn kêu gọi dân Chúa, hãy trở về với Chúa. Và trong Tân Ước, khi bắt đầu ra công khai rao giảng, thì Chúa cũng nói lên sứ điệp sám hối. Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Và khi kết thúc tin mừng sứ vụ, Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ đi rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và trở về với Chúa mà được lãnh nhận phép rửa. Đôi lúc khi nghe nói đến sám hối, chúng ta thường liên tưởng tới những người xa Chúa cần sám hối để trở về với Chúa, chỉ ít khi nào chúng ta nghĩ trực tiếp đến bản thân mình. Thật ra, sám hối là công việc của hết mọi người, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta đang đi trên con đường để đạt đến hoàn thiện như Cha trên trời. Để có thể sám hối được, thì trước hết chúng ta phải biết mình có lỗi, có tội xúc phạm đến Chúa, đến tình thương của Ngài và xúc phạm đến anh chị em mình. Tội ở đây không chỉ là tội phạm các giới răn của Chúa, nhưng còn những lần mình phí phạm biết bao ơn lành của Chúa ban mà mình không biết sử dụng. Chẳng hạn, lãng phí thời gian của Chúa qua những trò chơi điện tử, thấy tha nhân khốn khổ mà không biết đỡ nâng. Chúa ban cho chúng ta phương thuốc chữa lành là các bí tích giải tội và thánh thể. Thế nhưng, đôi lúc chúng ta vẫn phụ ân tình của Chúa mà chẳng chịu đón nhận. Chẳng lẽ lại không có lỗi với Chúa sao? Mùa chay là thời gian thuận tiện để trở về với Chúa. Chúa luôn chờ đợi mỗi người trở về với Ngài. Thiên Chúa tình yêu luôn yêu thương chúng ta như Ngài đã yêu thương dân thành Ninive. Vì thế, mỗi người hãy nhận ra tội của mình, cảm nhận tình yêu Chúa đang tuôn đổ trên đời chúng ta, và trở về với Thiên Chúa tình yêu. Ăn năn tội cách chọn là ăn năn trở về với Chúa trong tình yêu hay bằng tình yêu hữu hạn của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra thân phận yếu đuối của mình, và xin cho chúng con nhận ra được tình yêu của Chúa trong mỗi giây phút, trong mỗi hơi thở mà trở về với Chúa thật sự hơn. Amen.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm vén ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo Triều bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay. Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài và các vị lãnh đạo tại tòa thánh đang tiến hành tuần tĩnh tâm mùa chay. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, chiều hôm nay cùng với các cộng tác viên trong Giáo Triều Roma, chúng tôi sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm. Chúng tôi mang vào kinh nguyện tất cả những nhu cầu của giáo hội và gia đình nhân loại. Cả anh chị em nữa xin vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi. Giống như năm ngoái, về tình trạng đại dịch COVID-19, không có cuộc tĩnh tâm chung của Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Arixia, miền nam Roma. Thông cáo ngày 20 tháng Giêng năm nay của phòng báo chí tòa thánh cho biết, thay vào cuộc tĩnh tâm chung ở Arixia, Đức Thánh Cha mời gọi các thống y cư trú tại Roma, các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, hãy lo liệu tĩnh tâm riêng, dành giờ cầu nguyện tĩnh tâm riêng từ chiều Chủ nhật mùng 6 đến ngày 11 tháng 3 năm nay. Trong tuần này, tất cả các hoạt động của Đức Thánh Cha đều tạm dừng, kể cả buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 9 tháng 3 tới đây. In Roma, Đức Học Y Vê, chủ lễ an táng Đức Học Y Garcia Villan. Sáng mùng 7 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Học Y Giovanni Battistare, niên trưởng Học Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ cùng với các Học Y hiện diện ở Roma để an táng Đức Học Y Agostino Garcia Villa, nguyên chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, mới qua đời hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Đức Học Y Garcia Villan, người Ý, nguyên là một nhà ngoại giao tòa thánh, đã làm sứ thần tại 4 quốc gia, bắt đầu từ Kỳ Nhà đến Ấn Độ và Nepal, sau cùng là Mỹ. Năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là AXA, và được phong Học Y 4 năm sau đó, 2001. Năm sau đó, ngài về hưu. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đến chủ sự nghi thức tiễn biệt và làm phép linh cữu Đức Học Y Garcia Villa. Như vậy, Học Y Đoàn hiện nay có 212 vị, trong số này có 119 Học Y cử tri và 93 vị còn lại trên 80 tuổi, trong đó có 2 vị người Việt Nam. Cũng liên quan đến Học Y Đoàn, hôm 4 tháng 3 vừa qua, với quyết định của Đức Thánh Cha chuyển 9 Học Y từ đẳng phó tế lên đẳng linh mục. Đức Học Y James Harvey, 72 tuổi, người Mỹ, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trở thành Học Y trưởng đẳng phó tế, thay thế Đức Học Y Giuseppe Bertello, 79 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican. Với tư cách mới, Đức Học Y Harvey sẽ là vị tuyên bố tên của vị Học Y đắc cử giáo hoàng, trong trường hợp có mật nghị bầu giáo hoàng mới. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Công giáo Hòa Lan vui mừng vì cha Tito Brasma được phong thánh. Giáo hội Công giáo tại Hòa Lan rất vui mừng vì chân phước linh mục Tito Brasma sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong hiển thánh vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Niềm vui này được bày tỏ trên trang mạng của Hội đồng Giáo mục Hòa Lan, trong đó có đoạn viết: nhiều hoạt động của cha Tito Brasma cho giáo hội và xã hội, sự chống đối của cha trên nguyên tắc đối với chủ nghĩa đức quốc xã, cũng như cuộc từ đạo của cha tại trại tập trung Đạp Cầu, chứng tỏ đức tin của cha vững chắc như đá tảng và sự can dự nồng nhiệt với những người khác. Cha là nguồn hứng cho nhiều người. Cha Brasma thuộc dòng Camelo nhạc xếp, tuyên úy hiệp hội các ký giả công giáo Hòa Lan. Dưới thời đức quốc xã chiếm đóng nước này, cha viếng thăm tòa soạn của các báo và khuyến khích chống lại chế độ giàn ác. cha bị mật vụ Đức Quốc xã bắt hồi tháng Giêng năm 1942, và ngày 26 tháng 7 sau đó, cha bị chết thuốc độc trong trại tập trung đạn tàu ở miền nam nước Đức. Lúc ấy, cha được 61 tuổi. Cha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tôn phong Trần Tước vào ngày 3 tháng 11 năm 1985. Chủ nhật, mùng 6 tháng 3 vừa qua, đã có một buổi tự hành tinh chiều đại tiết tại nhà thờ Công giáo ở thị trấn Bonsoir, nơi sinh trưởng của cha Prasma. Chủ nhật, ngày 22 tháng 5, tức là một tuần sau lễ phong thánh ở Roma, sẽ có lễ tạ ơn toàn quốc tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan ở thành phố Hettogenbos, nơi cha Prasma sinh sống. Một cuốn sách về đời sống và hoạt động của vị thánh mới, cũng như ý nghĩa của cha đối với các thế hệ hiện nay sẽ được phổ biến trong tất cả các giáo phận Hòa Lan. Ngày 15 tháng 5 tới đây, phái đoàn Công giáo Hòa Lan tham dự lễ phong thánh ở Roma sẽ được Đức Hồng Y giáo chủ Wilhelm Jacobus E.X, tổng giám mục giáo phận Utrecht và hai giám mục khác hướng dẫn. Đức cha Van den Hen, giám mục giáo phận Rotterdam, chủ tịch hội đồng giám mục Hòa Lan nói rằng, cha Prasma đã làm chứng về chân lý tình thương của Thiên Chúa và đã nói rõ rằng, qua sự oán ghét và bạo lực, con người hoàn toàn bất trung đối với chính nhân phẩm của mình. Tin Roma. Giáo phận Roma mở lại các cuộc hành hương. Giáo phận Roma bắt đầu mở lại các cuộc hành hương thánh địa và các nơi khác nhờ tình trạng đại dịch COVID-19 giảm bớt nhiều. Hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, giáo phận cho biết ngày 11 tháng 3 tới đây, đoàn hành hương thứ nhất sẽ khởi hành đi đến thánh địa, bắt đầu từ Tel Aviv đến Nazareth, Galilee, Bethlehem và Jerusalem. Sau đó, sẽ có 4 đoàn hành hương nữa dự kiến vào dịp phục sinh. Vào mùa hè, giáo phận Roma sẽ mở lại cuộc hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và sẽ có đoàn hành hương kế tiếp tại thánh địa. Sẽ có 2 cuộc hành hương dành cho các linh mục vào tháng 4 tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha và tháng 5 đi Ba Lan. Đức Thánh Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã thông báo các cuộc hành hương trên đây. Cuộc hành hương chính thức của giáo phận tại Lộ Đức sẽ tiến hành từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm nay, rồi sau đó tại Fatima từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11. Đức Hồng Y giám quản Roma khẳng định, hành hương là một biểu tượng sự sống, nó giúp chúng ta cảm nghiệm, sống là bước đi, là hành trình tiến về nước Chúa. Mùa xuân tới, giáo phận muốn tái lập kinh nghiệm các cuộc hành hương đã bị gián đoạn trong năm 2020 và 2021 vì đại dịch. Giáo phận Roma có một công ty du lịch chuyên tổ chức các cuộc hành hương tại các đền thánh và các cuộc du lịch tại một số nước. Tin Vatican. Vatican quyên góp đồ cứu trợ giúp người tị nạn Ukraine. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, hôm 7 tháng 3 vừa qua, tại nội thành Vatican, có cuộc lạc quyên đặc biệt thực phẩm và thuốc men để giúp người tị nạn chiến tranh Ukraine. Cuộc quyên góp do sáng kiến cơ sở từ thiện của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan phụ trách. Và đây là một dấu chỉ cụ thể về sự giúp đỡ và gần gũi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đối với những người đau khổ. Các phẩm vật quyên góp được trở ngay tới Ukraine qua trung gian của nhà thờ Santa Sofia, là trung tâm của các tín hữu Ukraine ở Roma. Thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Krajewski cũng đã trở tới giáo xứ này thuốc men và y phục cần thiết để hỗ trợ việc chăm sóc người tị nạn Ukraine. Trong vài ngày nữa sẽ đến thành phố Lộc gần biên giới Ba Lan nhất. Tại Roma, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu của Tòa Thánh cũng đã động viên dành 20 chỗ để chăm sóc chữa trị cho các trẻ em gốc Ukraine bị ung thư. Tin Dili Đông Timor. Các giám mục Đông Timor kêu gọi đừng lợi dụng tôn giáo để tranh cử. Các giám mục Công giáo tại Đông Timor kêu gọi các ứng cử viên tổng thống tại nước này đừng lợi dụng tôn giáo trong cuộc tranh cử. Ngày 19 tháng 3 tới đây, các cử tri tại Đông Timor, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, sẽ đi bầu vị tổng thống mới trong số 16 ứng cử viên. Tất cả đang khẩn trương tranh cử từ ngày 2 đến 16 tháng 3 tới đây. Tuyên bố hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức cha Virgilio do Campo da Silva, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận thủ đô Chile, chủ tịch hội đồng giám mục dòng Timor, nói rằng giáo hội Công giáo không ủng hộ riêng một ứng cử viên nào. Tất cả đều là công dân đồng Timor và là tín hữu Công giáo, và vì thế giáo hội không đứng về phe nào hoặc ủng hộ riêng một ứng cử viên. Giáo hội luôn có lập trường rõ ràng, cấm dùng danh nghĩa hoặc biểu tượng Công giáo vào chiến dịch chính trị. Vì thế, giáo hội xin các ứng cử viên đừng dùng tôn giáo trong cuộc tranh cử. Các giám mục đã nói rõ điều này và đã gửi thư đến các giáo xứ, các tín hữu Công giáo và các ứng cử viên. Trong giai đoạn tiền tranh cử, đã có nhiều ứng cử viên nói về tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Bà Isabel Pereira, vợ của Thủ tướng Taua Matan Ruat, đã nói nhiều đến Thiên Chúa và Đức Tin. Trong khi đó, ứng cử viên Martino Germano da Silva Guzmão, cựu linh mục, đã tạo một bức chương có hình thức giáo hoàng Francisco và nói là mình được các linh mục và tu sĩ ủng hộ. Hội đồng giáo mục Đông Timor ra thông cáo hôm 1 tháng 3 vừa qua nói rằng cựu linh mục Guzmão đã vĩnh viễn mất bậc giáo sĩ và tòa thánh không hề khuyến khích ông đi vào đời sống chính trị hoặc tranh cử một chức vụ chính trị nào, mặc dù ông vẫn tự do chọn lựa con đường hoạt động chính trị như mọi tín hữu Kitô khác. Các giám mục cũng nói rằng ông Guzmão không nhận được thư riêng nào của Đức Thánh Cha, chỉ có thư của Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, tổng trưởng bộ truyền giáo, hồi tháng 10 năm ngoái. Trong thư, Đức Hồng Y Tacle chỉ yêu cầu ông sống một đời sống giáo dân gương mẫu và phục vụ tập đoàn Kitô theo những khả năng Chúa ban cho ông. Về phần ông Guzmão, ông cáo buộc vị đại diện tòa sứ thần tòa thánh tại Đông Timor là đã hành động thái quá khi ép các giám mục nước này đặc biệt giải thích về tình trạng quy chế giáo sĩ của ông. Ứng cử viên Guzmão nguyên là giáo sư học viện triết và thần học tại thủ đô Dili. Hồi tháng riêng năm 2020, ông tuyên bố từ bỏ chức linh mục để ra tranh cử tổng thống. Tháng 11 sau đó, Đức Thánh Cha đã chính thức cho ông hồi tục. Tim Resden, Đức Quốc. Một giám mục Đức đánh giá tích cực thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Một giám mục tại miền Đông Đức, Đức cha Wolfgang Ippon, giám mục giáo phận Goelic, đánh giá tích cực lá thư của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan phê bình những điều sai lệch của con đường công nghị của Công giáo Đức đối với đạo lý của giáo hội. Cũng nên nhắc lại, ngày 20 tháng 2 vừa qua, trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Ba Lan có đăng lá thư dài 3.000 chữ của Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng Giám mục Giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, gửi Đức cha Georg Banzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để bày tỏ mối quan tâm huynh đệ mạnh mẽ trước hướng đi của con đường công nghị trong Công giáo tại Đức và đặt câu hỏi sáng kiến này có ăn rễ trong tin mừng hay không. Có một số phản ứng tiêu cực trong Công giáo Đức đối với lá thư này của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và đưa ra những tấn công cá nhân. Nhưng Đức cha Ippon trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức đã đánh giá tích cực thư của Đức Tổng Giám mục Gadecki và nói, trong bối cảnh con đường công nghị tại Đức, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng chúng ta đang và muốn là thành phần của giáo hội Công giáo hoàn cổ. Một lá thư từ Ba Lan là tiếng nói của giáo hội hoàn vũ mà chúng ta phải lắng nghe trước tiên. Trong thư này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về những cám dỗ mà toàn thể giáo hội có thể sa vào. Ai chối bỏ sự hiện hữu của những cám dỗ ấy? Chẳng lẽ một lá thư từ Ba Lan có thể không làm cho chúng ta ý thức về con đường công nghị của chúng ta với những vấn đề vẫn còn mơ hồ? Đồng thời, Đức cha Ippon cũng phê bình lập trường của các tổng đại diện giáo phận Essen, linh mục Klaus Pepper, đối với Đức Tổng Giám mục Gadecki, và nói, tôi không thể đồng ý với sự phê bình gay gắt trong lá thư của linh mục Pepper. Chính Đức Giáo hoàng Francisco cũng nói về mặc cảm tự ti, cản trở sự hăng say truyền giáo ở các nơi. Tôi xác tín rằng, tại Đức hiện nay, chúng ta đang sống một thứ Kitô giáo dè dặt nhát sợ, sự sáng ngời của Kitô giáo vì nhiều lý do bị che đậy hoặc bị gây khó khăn. Chúng ta phải phục hồi niềm vui tin mừng và sống với niềm tự tin khiêm tốn về đức tin.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về những lời khuyên về đời sống Kitô hữu mà Thánh Phaolô Tông Đồ ghi lại trong thư gửi Philippe. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và trong bối cảnh đó thì chúng ta mới hiểu tại sao mà Ngài trích dẫn cái Thánh Thi rất nổi tiếng này. Thánh Thi này những ai mà đọc giờ kinh phục vụ đó thì tôi bảo đảm là thuộc lòng, bởi vì tuần nào chúng ta cũng đọc thánh thi này. Biết làm sao? Bởi các anh chị cùng đọc:
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Tôi đề nghị hai cách đọc cái thánh thi này, hai cách tìm hiểu thánh thi này, và hai cách bổ túc cho nhau. Cách thứ nhất là chúng ta đối chiếu thánh thi này, Philip chương 2 câu 6, 11, đối chiếu với lại sách Khởi Nguyên chương 3. Chúng ta đã học sách Khởi Nguyên rồi, sách Sáng Thế đó. Sách Sáng Thế mà chương 3 đó nói về cái gì còn nhớ không?
Sa ngã.
Vâng, đúng rồi, nói về sự sa ngã. Ở bên này chúng ta sẽ viết là Chúa Kitô, ở bên này là Adam gắn với Eva. Thế thì khi con rắn nó cám dỗ bà Eva ở trong sách Sáng Thế chương thứ 3, nó nói làm sao? Đấy, đúng như vậy. Không có chết chóc gì đâu, nhưng mà Chúa sợ rằng ông bà mà ăn vào thì ông bà sẽ được nên như Thiên Chúa, đúng không? Nên như các vị thần biết điều thiện, biết điều ác. Mà ta viết vắn tắt ở đây là nên như Thiên Chúa vậy. Cái cốt lõi của cấm dỗ nó nằm ở đấy, chứ không phải là cái chuyện là ăn trái cây nào. Chúng ta đã nói nhiều rồi. Nhưng mà cốt lõi của cấm dỗ là sự kiêu ngạo, để được nên như những vị thần biết điều thiện, biết điều ác. Có nghĩa là tự mình xác định đâu là thiện và đâu là ác. Đó là cám dỗ mà Adam đã sa ngã. Ngược lại ở trong thánh thi của thư Philip này thì Đức Giêsu Kitô làm sao? Ngài vốn là Thiên Chúa mà lại không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Cho nên ngược lại, thấy không? Ở đây á, thì thân phận con người là loài thụ tạo mà lại muốn được nên như Đức Chúa Trời vậy. Còn ở đây á, vốn dĩ là Thiên Chúa, vốn dĩ là Thiên Chúa, vậy mà lại không đòi duy trì cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không đến độ làm thân nô lệ. Nô lệ. Mà cái tình trạng nô lệ này là vì ông Adam cũng phạm tội, cho nên là dẫn chúng ta vào tình trạng nô lệ đấy chứ. Thì bây giờ Đức Giêsu Kitô đón nhận, chấp nhận cái thân phận nô lệ, mà xa hơn nữa, Ngài lại còn hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Tôi viết ở trong mục đơn này là bởi vì này, theo các học giả thánh kinh á, thì trong thánh thi ban đầu người ta đọc là chỉ nói là đến nỗi bằng lòng chịu chết thôi, chứ không có nhắc đến thập giá ở đây. Bởi vì có lẽ thấy thập giá vẫn là sự ô nhục mà nó bi đát quá, cho nên chỉ nói đến có chết thôi. Nhưng mà Thánh Phaolô thì ngày thêm thập giá vào đây. Bởi vì khi chúng ta đọc thư thứ nhất Côrintô thì sẽ thấy, sẽ gặp cái câu rất là nổi tiếng: trong khi người Do Thái coi thập giá là sự điên rồ, và người Hy Lạp thì coi là ngu xuẩn, thì đối với những kẻ tin, thập giá là quyền năng và là vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên Ngài không ngần ngại để nhắc đến thập giá ở đây, một biểu tượng vinh quang. Đó, khi chúng ta đọc thư Philip thánh thi bằng cách đối chiếu với lại sách Sáng Thế, ta sẽ thấy rõ hơn. Adam trong thân phận con người thụ tạo đòi được nên như Thiên Chúa. Đang khi đó thì Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà lại chấp nhận hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, và đến nỗi chết ở trên thập giá. Và hiệu quả hoàn toàn khác nhau nhé. Adam và Eva sau khi phạm tội thì làm sao? Thiên Chúa xuất hiện và Ngài ra án phạt cho con rắn này, và Eva này, ông Adam này. Và trong đó có cái câu mà thứ tư lễ cho chúng ta sẽ nhắc: từ bụi đất thì bây giờ cũng trở về với bụi đất. Cho nên hậu quả của chọn lựa mà Adam đã chọn, đó là sự chết chứ không phải sự sống. Ngược lại ở trong thánh thi này trình bày: vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và tặng ban danh hiệu chối vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Sự tôn vinh. Hai con đường. Con đường của Adam chỉ dẫn đến sự chết, còn con đường hủy mình ra không, con đường khiêm tốn của Chúa Giêsu dẫn đến sự tôn vinh. Đến mức độ mà khi vừa nghe danh thánh Giêsu thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muốn vật phải bán quỷ. Cho nên là chúng ta hát kinh vinh danh, và mỗi lần nghe đến tên Chúa Giêsu ta cúi đầu. Không có cơ sở thánh kinh. Và đấy cũng là lý do tại sao mà giáo hội khuyên mình là không nên lúc nào cứ đem danh Chúa ra mà nói, Hơi tí thì Giê-xu-ma. Giê-xu thì có mà không biết là Giê-xu-ma thì nghĩa là cái gì. Đây là một cách đọc thánh thi ở trong thư Philip.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về những linh mục uyên úy trong quân đội Ukraine giúp mọi người bảo vệ nhân tính. Đối với linh mục Zelensky và các quân nhân cha phục vụ ở Ukraine, mối đe dọa về một cuộc chiến tranh ở Nga không phải là mới. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu cách đây 8 năm rồi. Cha Zelensky là điều phối viên trong ban tuyên úy quân đội của Giáo hội Công giáo Ukraine. Cha làm việc toàn thời gian cho các quân đội ở mặt trận miền đông Ukraine từ năm 2014 đến năm 2018, trước khi đảm nhận vai trò điều phối. Cha Zelensky đã từng là thành viên của nhóm công tác liên tôn giáo và đại kết. Cha đòi hỏi có một luật cho ban tuyên úy, nhưng đụng phải tư duy hậu Xô Viết xem tuyên úy quân đội là không cần thiết hoặc vi phạm sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Bây giờ, cha tham dự vào chương trình thiết kế để đào tạo các sứ vụ viên. Cha nói, tôi thấy nhiệm vụ của tôi là đưa Chúa đến cho các quân nhân. Chúng ta phải giúp họ lựa chọn điều tốt, tìm kiếm sự thật, thúc đẩy công lý và chiêm ngưỡng cái đẹp. Đây là tất cả những điều cần thiết để bảo tồn nhân tính của họ. Chúng ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nếu chúng ta giữ được nhân tính của mình, đặc biệt là trong thời chiến tranh hỗn loạn. Còn linh mục Yuri Stasiuk, người Ukraine, là cha sở quản nhiệm giáo sứ Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Barcelona 2 tuần trước, nhưng ngày 24 tháng 2, khi quân Nga xâm lược Ukraine, linh mục trẻ Yuri đã lên chuyến bay đầu tiên đi Ba Lan, và từ đó cha đi bộ khoảng 15 cây số để đến Ukraine. Đây là lần thứ 5 cha rời Tây Ban Nha để về giúp đỡ quê hương, vì cha không những là linh mục mà còn là nhân viên y tế. Như thế, không có gì ngạc nhiên khi cha xin giám mục của mình là Đức Hồng Y Juan José Omella, giáo phận Barcelona, để cho cha về Ukraine ở bên cạnh quân đội và người dân của mình. Từ một căn cứ quân sự không được tiết lộ ở Ukraine, linh mục nói với trang Press, tôi ở đây trước hết và trên hết vì tôi là người Ukraine. Tôi ở đây cũng vì tôi là nhân viên cứu thương. Tôi đã được đào tạo như một quân y. Tôi vừa được chuẩn bị, vừa có kinh nghiệm trực tiếp ở mặt trận. Và tôi cũng ở đây vì tôi là linh mục, và tôi tin tôi có thể giúp đỡ người dân về mặt thiêng liêng và y tế. Và khi không thể làm gì khác về mặt y tế, thì tôi giúp người dân vượt lên cuộc sống để họ có thể tiếp tục sống. Linh mục trẻ Yuri không ở đây để thực sự chiến đấu, vì trong cương vị linh mục, ngài nói, tôi không thể cầm vũ khí, tôi biết rõ điều này. Đức tin rất quan trọng với tiểu đội của tôi, ngay cả họ được huấn luyện ở căn cứ quân sự, chờ được triệu tập. Nếu đến lúc đó, lúc sự chết đến, thì họ chỉ có một phút để sẵn sàng ra đi. Cha biết đủ những gì cần thiết phải làm. Tôi có thể là lính cứu thương cho chiến trường. Linh mục Yuri nói thêm, ngày nay cả đất nước là một chiến trường,
và có nhiều nhóm trên khắp mọi miền đất nước sẵn sàng bảo vệ quê hương. Cha cho biết, cha không bao giờ mong muốn cuộc chiến leo thang. Trên thực tế, tôi luôn nghĩ rằng chiến tranh sẽ kết thúc, phải luôn chuẩn bị cho một tình huống khác, nhưng tôi không muốn nghĩ những gì chúng tôi thấy bây giờ sẽ thành hiện thực. Cha Yuri nói, thời điểm này là phép thử và cho đến bây giờ, mọi người đều đoàn kết chiến đấu và không phải chỉ có những người Ukraine trong nước mà còn có những người Ukraine sống ở nước ngoài. Linh Mục kể tiếp, khi binh sĩ rời căn cứ để mua hàng hay làm gì, mọi người kể cả trẻ em đều chào họ, cảm ơn họ về những gì quân đội làm và đề nghị giúp đỡ họ. Mọi người cảm thấy đây là cuộc chiến của chính họ. Đây không phải là cuộc chiến của một đội quân chỉ liên quan đến một số người. Đây là cuộc đấu tranh của cả một dân tộc. Đây là lúc khó khăn, vâng, nhưng tôi tin chúng tôi đang đáp lại thử thách với phẩm giá cao cả. Khi được hỏi những gì người khác có thể làm để giúp đỡ, thì cha Yuri trả lời, xin cầu nguyện cho chúng tôi và xin lên tiếng, hãy cho thế giới biết những gì đã xảy ra và mong thế giới lắng nghe. Hôm nay chiến tranh ở Ukraine, nhưng ngày mai nó có thể lan đến bất kỳ quốc gia nào khác. Linh Mục Yuri xem cuộc xâm lược của Nga không chỉ là cuộc chiến chống lại đất nước của mình, nhưng còn là cuộc chiến chống lại nhân phẩm. Điều này thật sự là một thách thức với những gì chúng ta được dạy khi còn nhỏ. Bạn không được bắt nạt người khác, bạn không thể đè bẹp người bên cạnh. Chúng ta phải có lòng bác ái với nhau. Linh Mục cũng nói, dù cho quy mô to lớn của vấn đề, nhưng người dân không mất can đảm. Tất cả chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn cuộc xâm lăng này. Chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đất nước chúng tôi. Và với tôi, điều này cũng là sứ điệp của Phúc Âm, như Chúa Giê-xu đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Và đó là những gì chúng tôi đang làm ở đây và ở nhiều vùng khác nhau ở Ukraine. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người đầu bếp nổi tiếng ở một quốc gia xa xôi kia thường đi đến các kinh đô lớn trên thế giới để du lịch và để biểu diễn tài nghệ của mình. Một ngày kia, ông đến một quốc gia nọ thì thấy tất cả người dân trong làng đều khòng chân xuống khi đi lại. Sau khi tìm hiểu, anh ta được một người lính giải thích rằng, vua của chúng tôi là một người lùn, nên ông ta quy định tất cả mọi người phải đi đứng lòng khòng để khỏi cao hơn ông ấy. Nếu ai không tuân lệnh, sẽ bị chặt chân ngay. Nghe vậy, người đầu bếp nói, thật là quái ác. Bắt tất cả mọi người phải khổ sở chỉ vì sợ lộ ra khuyết tật của mình. Sau đó, người đầu bếp đề nghị người lính cho mình diện kiến ông vua lùn. Ngay khi được dẫn đến đứng trước mặt nhà vua, người đầu bếp đã bị nhà vua quát lớn tiếng. Sao lại có kẻ đứng thẳng chân thế kia? Bây đâu? Hãy chặt chân hắn cho ta. Người đầu bếp liền từ tốn đáp. Muôn tâu bệ hạ, tôi là một người đầu bếp. Nếu bệ hạ muốn thưởng thức các món ngon trong thiên hạ, thì hãy để cho tôi nấu cho người ăn trước, rồi chặt chân tôi cũng chưa muộn. Nhà vua đồng ý, và sau khi thưởng thức tất cả các món ăn do người đầu bếp nấu, nhà vua rất hài lòng và ngạc nhiên với tài nghệ của anh. Vua liền hỏi anh ta rằng, ngươi có bí quyết gì mà nấu ăn ngon thế? Người đầu bếp không trả lời mà chỉ giơ bàn tay bị dị tật bẩm sinh của mình lên cho vua xem và nói, thưa bệ hạ, từ trước đến giờ tôi không bao giờ che giấu điều đó. Vì biết mình bị dị tật nên tôi thường phải cố gắng hơn người bình thường. Chỉ có thế, người ta mới có thể thấy tài năng của tôi mà quên đi dị tật của tôi. Sau khi nghe những lời người đầu bếp giải thích, nhà vua liền nói, bây giờ ta mới hiểu, ai ai cũng có khuyết điểm. Điều quan trọng là ta phải nhìn thẳng vào khuyết điểm ấy để đón nhận nó và tận dụng nó để làm động lực, ý chí thực hiện những điều khác tốt hơn. Và kể từ ngày hôm đó, nhà vua cũng ban bố một sắc lệnh rằng tất cả các thần dân trong nước không phải khồng chân khi đi lại nữa. Quý vị và các bạn thân mến, học làm bếp với đôi tay dị tật bẩm sinh quả là điều rất khó khăn. Thế nhưng, người đầu bếp đã biết chấp nhận hoàn cảnh thiệt thòi của bản thân và cố gắng vươn lên trong thực tế khắc nghiệt đó. Và anh ta đã chứng minh rằng mình vẫn là một con người đầy đủ giá trị. Nếu đời cho ta một quả chanh, hãy pha thành ly nước chanh tuyệt hảo là thế. Biết chấp nhận tình trạng của bản thân để vươn lên, biết đón nhận những giới hạn và biết tận dụng nó để thăng hoa chính mình và làm ích cho người khác, đó là một chọn lựa sống khôn ngoan và cần thiết. Người ta dùng chữ khuyết tật thay cho tàn tật để chỉ những người không có một thân thể trọn vẹn, với một ý nghĩa rằng họ chỉ khuyết chứ không tàn. Người đầu bếp có thể vẫn làm được những điều mà bao người bình thường khác vẫn làm. Và phần thưởng lớn nhất khi biết vượt qua nghịch cảnh là giá trị bản thân của anh ta sẽ được nâng lên ở một bậc cao hơn. Trong cuộc đời của mỗi con người, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng gặp phải những giới hạn và khiếm khuyết về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Đứng trước một thực tại bất như ý ấy, thì thái độ mặc cảm tự ti, chạy trốn hay thu mình vào vỏ ốc đều không phải là giải pháp tối ưu và thiết thực, vì nó không những không làm cho vấn đề được biến mất mà còn làm cho nó trở nên tồi tệ và đi vào bế tắc. Vì thế, là người Kitô hữu, chúng ta hãy trang bị cho mình một đức tin vững chắc vào người thầy chí ái của mình là đấng toàn năng, thì chúng ta cũng sẽ làm nên được những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Vì Chúa cũng đã phán rằng, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi và nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Chúa Giêsu cũng đã phán cùng thiếu phụ Canaan rằng, ngươi có đức tin lớn lao, ngươi muốn sao thì được vậy. Vấn đề ở đây là chúng ta phải kiên trì giữ vững đức tin trong mọi thử thách của cuộc sống. Làm thế nào để luôn biết xin vâng cho dù cuộc sống có xảy ra biết bao bi kịch? Cho dù cuộc sống của chúng ta có thiếu thốn, thiệt thòi hay kém may mắn hơn những người khác, nhưng với một đức tin trưởng thành và vững mạnh, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp với những nén bạc mà Ngài đã ban là chính khả năng của chúng ta. Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con luôn có những bất toàn, yếu đuối và giới hạn. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn, đón nhận và luôn xác tín ơn Chúa luôn đủ để chúng con vượt lên khỏi những giới hạn ấy, và xin Chúa cũng ban ơn để chúng con có thể thốt lên được như Thánh Phao-lô rằng: "Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô luôn mãi ở trong tôi. Amen."
Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rồi theo thời gian năm tháng. Những hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đang chốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hàng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho hồn, cũng tàn rồi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.